tâm khi ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáng tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề là con luôn mê mải trần thế. Lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco cho thứ ba tuần thứ bảy thường niên. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống rồi đi ngang qua xứ Galilea và người không muốn cho ai biết. Vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt bét và làm đầy tớ mọi người. Và người đem một em bé lại đặt giữa các ông rồi ôm nó mà nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ ba của tuần bảy thường niên. Và trong bài phúc âm này chúng ta thấy được là cái lý do tại sao Chúa Giêsu đang trên đường đi, Chúa dạy dỗ và bảo các ông rằng con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Đấy. Và lý do tại sao các ông không hiểu được những cái lời của người, mà như là Thánh Marco nói là, nhưng các ông không hiểu lời đó và cũng sợ không dám hỏi người nữa. Tại sao lại như vậy? Tại sao các ông không hiểu và tại sao các ông đã không hiểu rồi còn sợ không dám hỏi nữa? Thì có tại sao vậy? Đấy. Theo em á, thì chúng ta đọc hết bài phúc âm chúng ta thấy lấy lý do tại sao ngay lập tức. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh. Tại sao vậy? Vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Đấy, chính chỗ đó làm các ông không hiểu gì hết. Không thể hiểu gì về thầy của mình. Dù đã theo thầy mình cả, em nghĩ tới lúc bây giờ chắc cũng phải tới 1.5 năm, 2 năm rồi. Bởi vì sau cái vụ này lại xảy ra sau khi mà Chúa Giêsu hỏi các ông thầy, người ta bảo thầy là ai của các cân, bảo thầy là ai. Thì dành từ ra các ông nó phải ở với ngài lâu rồi. Thì với thầy Chúa Giêsu mới hỏi để check xem các ông tin và ý thức và nhận thức được ngài như thế nào. Nhưng mà cho tới bây giờ các ông vẫn chưa có hiểu gì. Đấy, bởi thế nên thầy nói gì nói, chúng con không hiểu, chẳng biết thầy là ai hết. Đó, vẫn không dám hỏi. Nó lại là phải, bởi vì sao? Bởi vì sở dĩ các ông không hiểu là vì các ông ham danh. Đấy, các ông ham chức quyền. Và vì các ông biết là thầy mình không có như vậy, mà các ông lại có như vậy. Do đó nên các ông sợ không dám hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì sợ là thầy mắng cho một trận, giống như là Thánh Phêrô can thầy một phát là trở thành Satan liền. Đấy, sợ không dám hỏi, không có bị thầy quát phát. Và ngoài ra nếu mà hỏi thì cho là mình từ trước nay mình cứ ngớ ngẩn, mình chẳng hiểu thầy, mình ai đi theo ông làm gì mà bây giờ ông chẳng biết ông là ai rồi. Do đó nên sợ giống như học sinh ở trong lớp á. Sợ không dám hỏi, sợ anh em bạn cho là cái thằng này dốt, thằng này hỏi khù khờ, cái con này chẳng hiểu gì, học dốt, vân vân, không dám hỏi, hay là bị thầy chê, hay là bảo thầy giảng mà các con cứ chi trí như vậy, cứ hỏi đi hỏi lại mà vân vân, nhiều thứ lý do lắm, do đó nên các ông sợ không dám hỏi ngài. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó quan trọng đó là nếu ông hiểu rồi đó thì các ông đâu cần hỏi nữa, đúng không? Nhưng mà các ông sợ không dám hỏi là vì các ông không hiểu. Đấy, cái lý do chính yếu là vì các ông không hiểu. Nhưng mà các ông lại không dám hỏi. Bởi thế nếu các ông hiểu rồi thì các ông đâu cần hỏi nữa. Nhưng mà tại sao các ông hiểu? Là vì các ông còn cái tinh thần phản Kitô. Thầy mình như thế này thì ông lại sống ngược lại hết. Thì làm sao hiểu được? Làm sao mà hiểu được? Do đó nên các ông không hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì các ông ấy sống ngược lại với tinh thần của thầy. Và cũng có thể là vì Chúa đã nghe thấy các ông ấy đã tranh luận như vậy rồi. Bây giờ ngài hỏi là hỏi vậy thôi, chứ ngài biết thừa các ông tranh luận cái gì rồi. Và dù các ông nói nhỏ đi nữa, ngài cũng biết thôi. Và chắc, em nghĩ là chắc khi mà ngài nghe thấy mấy ông xì xèo tranh luận với nhau là ai là người lớn, ai thì sau sẽ thay thầy để điều khiển nhóm của mình, rồi ai sẽ được thầy yêu nhất, rồi ai sẽ thế nọ thế kia đấy. Đấy, bởi vì các ông vẫn nghĩ đến thầy là Đức Kitô, mà Đức Kitô kiểu chính trị đó, đến để giải thoát dân Do Thái, tất nhiên là thầy sẽ làm vua, thầy sẽ thống trị dân Do Thái. Do đó nên bây giờ mình nghĩa là ai ngon thì được hơn, ai không thì kém, thế thôi. Bởi thế nên chắc Chúa nghe thấy như vậy. Đấy, Chúa nghe thấy như vậy. Do đó nên Chúa mới nói đến cái vấn đề là tiết lộ là con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Có thể vậy thôi. Có thể là khi các ông đang tranh luận về vấn đề hơn kém thì Chúa mang gương của Chúa ra ngay. Đó, các con cứ tranh luận nhau đi, thầy sẽ bị như vậy đó, rồi các con xem sao. Và khi mà về đến nhà đó thì không phải các ông hỏi, nhưng mà chính Chúa hỏi các ông ấy, dọc đàng các con tranh luận như vậy, các ông làm thinh, không dám nói gì ấy, bởi vì biết cái này là không hợp với thầy mình rồi. Vậy mà cứ nhào vô làm cái điều không hợp với thầy là cái gì? Chúng ta thấy nó buồn cười không? Nhưng mà Chúa cũng lợi dụng cái dịp đó để dạy cho các môn đệ của mình một bài học. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn ấy, đấy, dù các ông không nói gì đi nữa, không nói gì nữa, nhưng mà Chúa biết hết, do đó bây giờ Chúa dạy các ông cái này. Chúa dạy là ai muốn làm lớn nhất đó, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người, là người lớn nhất. Đối với thầy đó, mà muốn theo thầy đó, và muốn làm lớn đó, thì phải như vậy, muốn làm lớn nhất trong tất cả các con, ai muốn làm đầu trong 12 người đó, là phải gọi là làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Giống như thầy đây này, giống như hôm nãy thầy nói đó, con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết chết. Nếu các con như vậy là lớn nhất thôi, bởi vì các con giống thầy nhất. Lớn nhất chính là giống Chúa Kitô nhất. Mà giống Chúa Kitô nhất là khổ nhất. Có vậy thôi. Vậy thì ai không muốn khổ là không giống Chúa Kitô và cũng không thể làm lớn được. Đó, rõ ràng hôm nay nếu chúng ta suy ra là như vậy thôi. Còn nếu chúng ta muốn làm nhỏ là chúng ta cũng khổ thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta được như ý của chúng ta là làm đầu, là lãnh tụ, để rồi chúng ta cai trị theo kiểu trần gian đó, là người ta sẽ chống đối chúng ta, là người ta sẽ chửi chúng ta, là người ta sẽ có người cạnh tranh với chúng ta, là chúng ta sẽ bị hạ bệ và chúng ta sẽ thua người khác, bởi vì người khác đôi khi giỏi hơn mình. Chính chúng ta làm khổ chúng ta muốn làm lớn, hóa ra chúng ta trở thành rốt bét, bởi vì bị chống đối. Trong khi nếu chúng ta làm người rốt bét, tự nguyện, làm đầy tớ mọi người, thì người ta lại phục chúng ta, thì người ta tự động, chúng ta không muốn, người ta cũng tôn chúng ta lên, người ta bầu chúng ta. Thấy không? Chúa dạy rõ ràng. Và tự nhiên cũng đúng như vậy nữa, chứ không phải là chuyện thường. Đó, nhưng mà muốn theo được đường lối của Chúa, muốn nên giống Chúa, muốn chấp nhận Chúa, muốn sống như Chúa, thì bây giờ phải làm sao? Chúa cho các ông một phương pháp. Bởi vì các ông mà sống cái kiểu mà như các ông đang sống bây giờ đó là không có đúng như là môn đệ đích thực của Chúa. Do đó nên Chúa dạy các ông để có thể nên giống Chúa để sau này có thể làm chứng nhân cho Chúa nữa. Đấy, do đó nên Chúa mới chỉ cho ông một cách, đó là ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính thầy này. Đấy, người nói câu đó là vì lúc bây giờ người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói. Đấy, chúng ta thấy cử chỉ của Chúa không? Thì không biết trong nhà đó là nhà của ai, nhưng mà lúc bây giờ chắc chắn có một đứa bé nào đó. Đấy, và Chúa Giêsu khi nói xong là ai muốn làm lớn nhất thì hãy làm người rốt bét và làm đầy tớ mọi người, thì người đem một cái em bé đó đặt giữa các ông. Đấy, đặt giữa các ông nhá, chứ không phải là để nó đằng sau các ông hay là gì hết đấy. Kéo nó vào giữa, đặt giữa các ông, nhưng mà chưa đủ, rồi ôm nó, vừa ôm nó vừa nói nữa cơ. Có nghĩa là Chúa rất là yêu em bé, yêu trẻ nhỏ, và Chúa làm gương cho các ông đó. Đó là cũng phải ôm trẻ nhỏ, cũng phải yêu em bé, cũng phải trở nên như trẻ nhỏ thì mới có thể hiểu được Chúa Kitô, mới có thể theo được thầy mình. Bởi vì sao? Bởi vì Thiên Chúa xuống thế làm người, trở thành một trẻ nhỏ, thì không người lớn nào có thể hiểu được, chỉ có trẻ nhỏ mới có thể chấp nhận trẻ nhỏ mà thôi. Chúng ta không thể lên trời để có thể nhận ra Thiên Chúa là ai như thế nào. Thiên Chúa đã phải nhập thể để tỏ mình ra là ai và như thế nào và muốn gì. Thì Thiên Chúa đã nhập thể, đã hạ mình xuống trở thành như trẻ nhỏ đó, thì chúng ta mà không cũng hạ mình xuống như một trẻ nhỏ như Ngài, không thể chấp nhận Ngài, không thể hiểu Ngài. Và hơn nữa, Chúa chẳng những trở như trẻ nhỏ, còn Chúa trở thành một tội nhân nữa, trở thành tội lỗi nữa. Như Thánh Phaolô nói, Ngài làm cho đấng vô tội trở thành tội lỗi. Có nghĩa là Thiên Chúa làm cho con Ngài là vô tội trở thành tội lỗi. Do đó nên chết trên cây thập giá như một kẻ tử tội, đại tử tội trên thế gian này, giữa hai tên trộm. Thì làm sao có thể chấp nhận được một Thiên Chúa như vậy? Làm sao có thể chấp nhận một Đức Kitô như vậy? Nếu chúng ta không trở nên như trẻ nhỏ, nếu chúng ta ôm lấy trẻ nhỏ, có nghĩa là theo cái đường lối của trẻ nhỏ, để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Trẻ nhỏ đây là trở nên dễ dạy, đơn sơ dễ dạy, để cho Chúa chiếm đoạt, để cho Chúa làm việc, để cho Chúa soi sáng, để cho Chúa hướng dẫn. Thế thôi, là chúng ta có thể thực hiện được tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm, Chúa Giêsu đã dạy, Chúa Giêsu đã làm gương. Còn bằng không, chúng ta nếu cứ theo chiều hướng thế gian, cứ ham danh, cứ ham quyền, cứ muốn mình hơn hết mọi người, cứ muốn làm đầu, đi chỗ nào cũng muốn ngồi chỗ trên, và nếu mà ngồi chỗ dưới, thì cũng chỉ là một cách để mà không phải là khiêm nhượng hoàn toàn. À, theo em, không phải khiêm nhượng hoàn toàn, mà là muốn ẩn náu một cái gì đấy. À, không muốn người ta để ý đến mình hơn là khiêm nhượng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sau đó cha mời lên, ông chủ tịch mời lên, người này người khác mời chúng ta lên, chúng ta nhất định không lên. Chúng ta chọn chỗ chúng ta muốn, có nghĩa là không phải chỗ cua rốt. Chỗ cua rốt là bỏ ý riêng mình, chỗ cua rốt là làm theo ý người khác, chỗ cua rốt là làm theo ý của Thiên Chúa. Đấy, Đức Mẹ đã chọn chỗ cua rốt là này tôi là tôi tớ, tôi xin vâng. Chỗ Đức Mẹ là chỗ xin vâng, chứ không phải chỗ làm mẹ của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn mẹ làm mẹ của Thiên Chúa, thì đấy là Chúa chọn cho mẹ thôi. Còn mẹ vẫn không muốn điều đó. Nhưng bây giờ Chúa muốn, mẹ xin vâng. Đấy, mẹ đã chọn chỗ cua rốt. Chỗ cua rốt của mẹ chính là làm mẹ Thiên Chúa. Do đó nên bây giờ chúng ta muốn trở nên trẻ nhỏ là chúng ta hãy bỏ mình đi. Và hãy thưa giống như Đức Mẹ đã thưa với Chúa qua Thiên Thần truyền tin cho mẹ. Đó là cái gì? Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi tất cả những gì Thiên Thần truyền. Đấy là trở nên trẻ nhỏ, đấy là nên giống Chúa Kitô nhất, và đấy là tất cả những gì mà Chúa Kitô mong muốn cho chúng ta trong bài phụ ông hôm nay. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con hoang trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực.